theo lệnh cha Whedon, đã trèo lên bậc cửa và nằm ở trong hiên, nhưng nó vẫn gầm sủa và nhìn kẻ mới xâm nhập với đôi mắt lầm lì. Một trong hai vị thần nữ đã đưa tay ôm cổ Collie và cũng cố vỗ về. Còn chó cái bị kích động quá nên vẫn rên rỉ tỏ ý phản đối. Con này không thể hiểu tại sao các vị chủ lại chấp nhận sự có mặt của tên sói kia. Dường như nó cho rằng các vị ấy đã làm một việc sai lầm tai hại. Tất cả các vị thần đều lên bậc thềm hành lang để vào trong nhà. Nanh trắng liền bám sát gót chân chủ. Khi đi qua trước mặt địch thủ, nó cũng sủa lại và xù lông. Chúng ta hãy giữ Collie ở trong nhà, còn để cho hai con đực giải quyết nỗi ấm ức với nhau ở ngoài vườn, cha Scott đề nghị. Sau đó chúng sẽ thành bạn thân thôi. Nếu để tỏ rõ tình bạn, thì nanh trắng chỉ còn việc để tan bạn, chàng trai trẻ vừa cười vừa nói. Con muốn nói rằng... Ông Scott nhìn nanh trắng, không có vẻ tin lắm, rồi nhìn Dick và cuối cùng nhìn con ông. Chàng trai bèn gật đầu khẳng định. Chính thế đấy cha ạ, chỉ trong vòng một phút, hai phút là cùng, Dick sẽ không còn nữa đâu. Scott quay về phía nanh trắng. Đi vào đi, sói, anh nói, chính mày được vào nhà đấy. Nanh trắng, chân cứng nhắc, đuôi dương cao, đi qua hành lang, không rời mắt nhìn Dick, để sẵn sàng chống đỡ một cuộc tấn công vào bên sườn. Đồng thời nó cũng sẵn sàng đối phó với bất cứ một biến cố nào khác có thể xảy ra. Ai mà biết được cái gì đang đợi nó ở bên trong ngôi nhà. Không có gì đáng sợ khi nó bước vào nhà. Và sau một vòng tuần tra cẩn thận toàn bộ căn phòng mà cả nhà dừng lại, nanh trắng bèn nằm cạnh chân chủ và thốt lên những tiếng gầm gừ thỏa mãn. Tuy thế, nó vẫn không vì vậy mà không để ý theo dõi mọi sự việc xảy ra quanh nó. Biết đâu, chẳng có những hiểm nguy bất ngờ ẩn náu dưới ngôi nhà to lớn này, vì ngôi nhà này đối với nó chẳng khác gì một thứ bẫy lớn. Do đó, nó sẵn sàng bật dậy khi có bất cứ một báo động nhỏ nào để chiến đấu, bảo vệ tính mạng. Chương 23. Cơ ngơi của vị thần. Không phải bản chất tự nhiên, mà nó biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nhưng các cuộc hành trình dài ngày khiến cho nó hiểu lợi ích của sự thích nghi ở đây. Ở Sierra Vista, nhà cửa đất đai của ông thẩm phán Scott, và chẳng mấy chốc, nó đã cảm thấy là nhà nó. Quan hệ giữa nó với các con chó trong nhà đã bớt phần gây gổ. Dick và Collie còn hiểu hơn nó nhiều về thái độ, tác phong của các vị thần miền Nam. Vả lại, riêng các vị thần đã đưa nanh trắng về ở đây, thì dưới con mắt chúng, sự việc đó có nghĩa là nanh trắng có quyền sống chung với chúng. Dù là sói, và dù cho điều đó có kỳ lạ đến mấy đi chăng nữa, một khi các vị thần đã chấp nhận cho nanh trắng được sống với họ, thì chúng là con chó của các vị thần. Tất cả chỉ có việc cúi đầu chấp nhận. Sau một vài thể thức chiếu lệ, Dick cũng chấp nhận sự có mặt của nanh trắng trong ngôi nhà, không đòi hỏi lôi thôi gì nữa. Nếu chỉ phụ thuộc về phía nó thôi, thì hai bên còn có thể trở thành một đôi bạn tốt được. Nhưng nanh trắng không đáp ứng những thiện chí của nó. Đối với bạn đồng chủng, nanh trắng chỉ đòi hỏi chúng để nó yên thân. Xưa nay nó vẫn sống tách biệt với đồng loại, nên giờ đây nó vẫn muốn tiếp tục sống như thế. Ở phương Bắc, nó đã biết rõ không nên lôi thôi với các con chó khác của chủ, và ở đây nó cũng áp dụng bài học đó vào thực tế. Nó không muốn dây dưa gì với chúng. Sự thản nhiên của nó đối với Dick đến mức chẳng mấy chốc Dick cũng cư xử xem như nanh trắng không có ở đây. Với Collie, sự việc không dễ dàng như thế. Nó chấp nhận sự có mặt của nanh trắng vì đấy là ý muốn của các vị thần. Nó không dám thách thức chống đối lại, nhưng không vì thế mà nó không nhè bất cứ dịp nào thuận lợi, lại không tìm cách hạ nanh trắng. Phải bắt con chó ấy trả giá cho tất cả những nỗi tai hại không lường được mà nó và nòi giống sói của nó đã gây ra cho tổ tiên của Collie. Biết bao đàn cừu và chó Berger đã bị tàn sát bởi kẻ thù truyền kiếp, nên không thể trong một ngày hay ngay cả trong một thế hệ lại có thể quên đi những tội ác tày đình như vậy. Bị kích động vì cơn giận chính đáng, Collie bèn tìm cách trả đũa. Sử dụng lợi điểm về giới tính của mình, Collie thường xuyên làm tình làm tội nanh trắng. Về phía nanh trắng, vì phải tuân theo bản năng giới tính, nó không thể đánh trả. Nhưng nó cũng không thể lơ là đối với Collie, vì con này luôn luôn tấn công nó. Khi con này xông vào nó đành chìa vai rậm lông cho bộ răng nhọn của cô Ly cắn, xong vội chạy xa với tư thế kể cả. Nếu cô Ly không tha, nó bèn chạy vòng, đầu tránh sang bên, để vai chìa ra, biểu lộ vẻ chịu đựng chán chường. Đôi khi một vết cắn của cô Ly vào phần sau thân buộc nó phải phóng nhanh hơn và chạy trốn một cách không còn chút oai phong nào. Nhưng nói chung, nó thường cố giữ được tư thế uy nghi vốn có. Chừng nào có thể được, thì nó giả vờ như không biết có cô Ly trên đời và tìm cách không phải gặp ở dọc đường. Nếu thấy cô Ly đi đến thì nanh trắng đứng dậy và bỏ đi chỗ khác. Trong cuộc sống mới, nanh trắng còn phải học hỏi nhiều. Ở Sierra Vista, mọi việc đều phức tạp hơn ở vùng đất phương Bắc. Trước hết, ở đây có gia đình ông chủ. Nanh trắng cũng hiểu điều đó theo một ý nghĩa nhất định. Cũng như Missa và Cluck Cook đều thuộc về chồn xám, cùng chia cơm sẻ áo, cùng hưởng ngọn lửa, cùng chia sẻ chăn mền với anh ta, thì ở Sierra Vista, nó cũng hiểu rằng mọi người sống trong nhà này đều thuộc về chủ nó. Nhưng giữa túp lều vải của chồn xám với biệt thự ở Sierra Vista thì có sự khác biệt lớn. Ở đây có nhiều người cùng sống dưới mái nhà này. Có ông thẩm phán Scott và bà vợ ông ta. Có hai người em gái Scott là Beth và Mary. Có vợ anh ta là Alice. Cùng hai đứa con nhỏ của anh là Whedon và Maud, lên 4 và lên 6. Tất nhiên, nanh trắng không có cách gì để xác định quan hệ họ hàng nào đã ràng buộc những người này với nhau, nhưng nó sớm đoán được là hết thảy mọi người đều gắn bó với vị thần chủ nó. Dần dần, mỗi khi hoàn cảnh thuận lợi, nó bèn quan sát cách đối xử giữa họ với nhau, nghe ngóng âm điệu trong lời nói của họ, để đi đến mức độ thân mật giữa họ và để tự điều chỉnh cách xử sự đối với từng người. Bất cứ cái gì có giá trị với con mắt của chủ cũng đều có giá trị đối với nanh trắng, kẻ bảo vệ tài sản cho chủ. Vì vậy, nanh trắng xưa nay vẫn không ưa bọn trẻ con, vì nó đã quen thù ghét tính ngang bướng và độc ác của chúng khi nó còn sống trong thôn xóm người da đỏ, nay lại phải sửa đổi hoàn toàn thái độ đối với Maud và Whedon là hai con của ông chủ. Lúc đầu, mỗi khi chúng tới gần, nó thường gầm sủa với dáng đe dọa. Một cú phát mạnh của chủ kèm theo một lệnh nghiêm nghị, buộc nó phải chấp nhận sự vuốt ve của các bàn tay mẫm mỉm ấy. Nhưng nó vẫn tiếp tục chống đối nhẹ nhàng và cũng không một âm điệu vui mừng nào làm dịu bớt tiếng gầm gừ của nó. Về sau, khi nhận thấy tầm quan trọng mà vị thần dành cho cô bé gái cùng cậu em của cô, thì nó đã để hai cô cậu vuốt ve không cần có sự can thiệp của Scott. Nó phục tùng hai đứa con chủ một cách miễn cưỡng nhưng trung thực. Nó kiên trì chịu đựng, nhưng chẳng khác gì chịu đựng thử thách các trò đùa quá đáng của chúng. Khi thật sự không thể chịu đựng được nữa, nó bèn đứng dậy và lảng xa chúng. Được ít lâu, nó cũng bắt đầu yêu chúng, nhưng nó không biểu thị tình bạn bè với chúng. Nó không tự tiến lại gần chúng, mà đợi chúng đến với nó. Chẳng mấy chốc, khi vui đùa với chúng, một tia vui thích đã ánh lên từ khóe mắt nó, và khi bọn trẻ rời bỏ nó để đi ra một chỗ khác chơi, thì trong cái nhìn của nó cũng lộ ra một sự luyến tiếc kỳ lạ. Sự tiến hóa đó cũng đòi hỏi thời gian. Sau bọn trẻ, đến lượt vị thẩm phán Scott cũng được nanh trắng đặc biệt trân trọng. Điều đó có hai lẽ. Trước hết, ông thẩm phán rõ ràng là một sở hữu quý giá của chủ nó. Hai là, bản tính ông ta đã chan hòa và cái đó cũng làm cho nanh trắng ưa thích. Nó thích nằm dưới chân ông, ngoài hàng hiên, khi ông thẩm phán đọc báo. Thỉnh thoảng lại nhìn nó hoặc nói với nó. Đó là những biểu lộ tình cảm dịu dàng, cho thấy ông ta đã quan tâm đến sự có mặt của nó. Nhưng đó cũng chỉ là vào lúc vắng chủ, còn khi chủ xuất hiện, thì đối với nanh trắng, chỉ có chủ là đáng kể mà thôi. Nanh trắng bằng lòng để tất cả mọi thành viên trong gia đình chiều chuộng và vuốt ve, nhưng nó không dành cho họ điều mà nó chỉ dành riêng cho chủ. Không một ai làm cho nó gầm gừ thỏa mãn, hoặc làm cho nó chịu vùi đầu âu yếm vào giữa lòng tay. Đó là biểu thị của sự hiến mình, của lòng trung thành và sự tín nhiệm tuyệt đối. Thực ra, đứng bên vị thần yêu thương thì các người khác đều là thứ yếu cả. Nanh trắng đã nhận thức rất nhanh sự khác biệt giữa các thành viên trong gia đình và những người phục vụ trong nhà. Những người này thường sợ nó, Còn về phía nó không bao giờ cắn họ, vì nó xem họ là sở hữu của chủ. Cả hai phía đều giữ thái độ trung lập. Họ làm bếp, rửa bát đĩa, hoàn thành một số việc vặt, cũng như Mark ở Klondike. Nói tóm lại, dưới con mắt của Nanh Trắng, họ là những người có ích. Ngoài những người trong gia đình ra, Nanh Trắng còn rất nhiều điều phải học hỏi. Đất đai của chủ rất rộng và phức tạp, nhưng cũng có giới hạn. Con đường làng là một giới hạn. Ngoài đường đó là các đường xá và phố phường, tài sản chung của mọi người. Rồi đến những hàng rào bao quanh các điền trang thuộc các vị thần khác, hàng loạt những quy luật được đặt ra để điều hành thế giới bên ngoài. Nó không hiểu tiếng nói của các vị thần, nên chỉ có những kinh nghiệm đã giúp vào việc giáo dục Nanh Trắng. Nó tuân theo một cách tự nhiên những xung động chừng nào chúng không trái ngược với quy luật. Sau vài va chạm đáng tiếc, nó hiểu ra ý nghĩa của quy luật mới và sau đó tuân thủ ngay. Một cái tát của chủ có quyền lực đã giáo dục Nanh Trắng cực kỳ hữu hiệu. Vì tình yêu thương lớn lao mà Nanh Trắng dành cho vị thần, nên một cú đập từ bàn tay của chủ đối với nó là một sự trừng phạt nặng hơn nhiều so với những trận đánh đập trước đây của chồn xám hay của Smith đẹp trai. Hai người này chỉ xúc phạm đến thịt da nó, mặc dù đau đớn ê chề, nhưng Nanh Trắng vẫn không bị thua. Còn nay, những cái tát của chủ quá nhẹ, không làm cho nó đau phần thể xác, nhưng lại in hằn sâu trong tâm khảm Nanh Trắng, vì chúng biểu thị sự không hài lòng của vị thần yêu mến. Nói đúng ra, những cái tát ấy cũng hãn hữu. Tiếng nói của chủ là đủ làm cho Nanh Trắng biết ra, lẽ phải. Dựa ngay cả vào âm điệu của tiếng nói đó, nó bao giờ cũng đoán được chủ nói cái tốt hay cái xấu, và từ đó nó sẽ điều chỉnh các cư xử. Cũng như địa bàn ở vùng đất chưa quen thuộc đã đưa dẫn bước chân người du lịch, tiếng nói của Scott đã giúp Nanh Trắng định hướng trong môi trường mới mà nó đang sống. Trên vùng đất phương Bắc, động vật duy nhất được thuần hóa là chó. Đa số động vật sống ở đó đều trong tình trạng man rợ, và khi sức lực của chúng không đáng sợ, thì chúng trở thành mồi ngon cho bọn chó thường săn đuổi chúng. Trong suốt thời gian sống ở đấy, Nanh Trắng cũng sống bằng những vật sinh sống mà nó tìm được. Nó không hình dung nổi là ở phương Nam, ở thung lũng Santa Clara tươi đẹp mà nó đang sống này, thì lại khác hẳn. Nhưng chẳng mấy chốc là nó được biết. Một hôm, vào lúc bình minh, trong khi lang thang quanh khu nhà, nó gặp một chị gà mái ở cổng từ sân nuôi gà vịt ra. Một phản xạ tức thời, Nanh Trắng nhảy xổ vào con gà. Hai cú nhảy, ánh sáng loáng của bộ răng óng ánh, một tiếng gà kêu thất thanh, và thế là xong đời con gà. Đó là một con gà mái non, bụ bẩm, thịt mềm, vừa liếm môi vừa suy nghĩ. Nanh Trắng cho rằng thớ thịt này thật tuyệt vời. Vào lúc ngày tàn, nó lại gặp một con gà mái đang đi dạo ở gần chuồng ngựa. Nó sắp nhảy bổ vào, thì một anh chăn ngựa kịp thời can thiệp. Tay chỉ cầm một chiếc roi nhỏ dùng để điều khiển xe ngựa, vì anh không biết tiền sử của Nanh Trắng. Chỉ mới quất cú roi đầu tiên là Nanh Trắng đã bỏ con gà để nhảy sang tấn công người. Một chiếc gậy có lẽ làm cho nó còn do dự, nhưng một chiếc roi thì không. Khi chiếc roi quật lần nữa vào mình nó, thì nó không kêu sủa gì cả, mà chỉ lặng lẽ nhảy xổ vào anh chăn ngựa, tìm cách cắn cổ anh ta. Anh này loạng choạng lùi bước và kêu thét: "Trời đất ơi!" Rồi bỏ cả roi để che cổ họng bằng hai cánh tay, nên một cánh tay anh ta bị xé toạc đến xương, khiến anh ta hoảng sợ. Sự lầm lì của Nanh Trắng còn đáng sợ hơn dáng điệu hung dữ của nó, làm anh ta mất hết tự chủ. Cánh tay bị thương chảy máu đầm đìa, vẫn gập trước cổ họng, và mặt dùng làm mọc đỡ đòn. Anh vừa lui vào chuồng ngựa, và chắc chắn anh sẽ khốn đốn nếu đúng lúc đó con Collie không vào cuộc. Nó đã từng cứu sống Dick, và hôm ấy nó cũng kịp thời cứu sống anh chăn ngựa. Nó nổi cơn điên khùng và nhảy xổ vào Nanh Trắng. Ngay từ đầu, nó đã nhận định là các vị thần đã sai lầm. Sự việc đã chứng thực rành rành, đúng là tên kẻ trộm khi xưa, đến nay vẫn còn tiếp tục làm vậy. Anh chăn ngựa trốn vào chuồng ngựa, còn Nanh Trắng thì rút lui trước bộ răng đe dọa của Collie. Nó bèn chạy vòng, giơ vai, hy vọng làm dịu sự bực bội của kẻ địch. Nhưng mọi khi, Collie vẫn quen lệ chỉ trừng trị nó tương đối nhẹ, còn kỳ này thì không được. Sự điên cuồng chống trả của Collie mỗi lúc một tăng, và cuối cùng, Nanh Trắng phải dẹp hết oai phong và tư cách, đành dòng thẳng ra đồng. Nó sẽ chống hiểu để bọn gà mái yên, Scott nói, nhưng chính phải bắt được quả tang thì bài học mới có hiệu quả. 48 giờ sau, nanh trắng lại hoạt động, và với mức độ mà chính chủ nó cũng không lường trước được. Nó quan sát kỹ sân gà vịt và tập quán của bọn gà mái. Khi màn đêm đã rũ và bọn gia cầm đã vào chuồng, nó bèn trèo lên một chuồng gỗ, và từ đó nó dễ leo vào sát chuồng gà, rồi trườn dần vào bên trong, và cuộc tàn sát bắt đầu. Sáng hôm sau, khi Scott bước ra hàng hiên, thì nhìn ngay thấy một dãy dài gồm đến 50 con gà logo trắng mà anh chăn ngựa xếp sẵn. Chàng kỹ sư trẻ tuổi huýt một tiếng sáo, trong đó có cả sự bất ngờ lẫn sự thán phục. Nanh trắng đứng ở gần ngay chiến lợi phẩm của nó và nhìn chủ không chút sượng sùng với kẻ phạm tội, mà trái lại còn có vẻ hãnh diện, dường như vừa thi hành một việc đáng khen. Nó không nhận thức được lỗi lầm của mình. Chủ nó cắn môi. Một nhiệm vụ phiền toái đang chờ anh: trừng phạt kẻ phạm tội vô ý thức. Anh nói nặng lời với nanh trắng, giọng bực tức, rồi dí mũi nó vào các con gà bị cắn chết, đồng thời tát nó thật mạnh. Sau lần ấy, nanh trắng không còn tấn công đám gia cầm nữa. Nó đã hiểu rõ làm như thế là trái với quy luật. Chủ nó đưa hẳn nó vào sân nuôi gà vịt. Nanh trắng thấy quanh nó và ngay dưới mũi nó, món ăn sinh động đó đang vỗ cánh bay nhảy, đã suýt nữa là để bản năng thúc đẩy, nhưng tiếng nói của chủ đã kịp thời can thiệp. Trong suốt nửa giờ, Scott đã đưa nanh trắng dạo chơi ngay chính nơi nó phạm tội, kịp hãm bất kỳ một thái độ nào có vẻ liều lĩnh bằng lời nói của anh. Bài học đã được con vật học thuộc, và trước khi rời khỏi sân gà vịt, nanh trắng không còn chú ý chút nào đến đám gia cầm nữa. Thẩm phán Scott buồn rầu lắc đầu khi vào bữa ăn sáng, con trai ông kể lại sự việc buổi huấn luyện anh đã dành cho nanh trắng ngay trong buổi sáng. Người ta không thể sửa chữa được một tên chuyên giết gà vịt, một khi nó lại tái phạm, nó đã nghiện mùi máu gà và... Lần nữa, ông bố lại lắc đầu buồn bã. Nhưng Whedon không cùng ý kiến như cha. Con sẽ thưa ba rõ chúng ta sẽ làm như thế nào. Cuối cùng anh ta nói như để thách thức: chúng ta sẽ nhốt nanh trắng cả buổi chiều trong sân nuôi gà vịt. Tội nghiệp bọn gà mái, ông thẩm phán rên rỉ. Hơn thế nữa, con xin cuộc với ba, nếu cứ có một con gà bị giết, là con sẽ nợ ba $1. Nhưng về phía ba, cũng phải chịu phạt gì nếu thua cuộc chứ? Beth tham gia ý kiến. Em gái anh cũng tán thành, và mọi người trong bữa ăn đều nhất trí. Ông thẩm phán gật đầu đồng ý. Whedon suy nghĩ một lúc. Thế này vậy, anh quyết định. Nếu đến chiều mà nanh trắng vẫn không làm hại một con gà mái nào, thì ba sẽ phải nói với nó 16 lần, với tất cả sự trịnh trọng cần thiết, giống như ba đang xử tại tòa, câu này: nanh trắng, mày khôn ngoan hơn ta tưởng. Đứng nấp ở nhiều chỗ thuận lợi, những người trong gia đình đều theo dõi xem cuộc thí nghiệm diễn biến như thế nào. Nhưng lời tiên đoán đầy bi quan của vị thẩm phán đã tỏ ra thiếu cơ sở. Bị nhốt trong sân nuôi gà vịt và được chủ thả lỏng, nanh trắng bèn nằm ngủ. Khi thức giấc, nó điềm nhiên ra uống nước ở máng, không thèm chú ý tí gì đến các cô gà mái non. Đối với nó, dường như bọn chúng không tồn tại. Đến 4 giờ, nó lấy đà nhảy phóc lên mái chuồng gà, rồi từ đấy nhảy sang vườn. Nó đã thuộc lòng bài học mới, và ở bậc thềm, trước mặt đầy đủ mọi người, trong gia đình lúc nó đang vui như gặp thiên thần trên thiên đường, ông thẩm phán Scott phải nhìn tận mặt nanh trắng và long trọng tuyên bố với nó 16 lần: nanh trắng, mày khôn ngoan hơn ta tưởng. Nhưng số lượng quy luật khá nhiều cũng làm cho nanh trắng lắm lúc bối rối và nhiều khi lâm vào hoàn cảnh đáng tiếc. Nó còn phải học hỏi là không được dây vào ngay cả các chị gà mái của các nhà khác. Ngoài ra, lại còn có chú mèo, thỏ, gà tây, hết thảy đều phải được bình yên. Kết quả là nanh trắng vẫn chưa thấm nhuần đầy đủ nội dung quy luật và đi đến chỗ tưởng rằng nó bị cấm hẳn không được động đến bất kỳ vật sống nào, dù là loại gì cũng vậy. Nếu nó đi chơi ở đồng ruộng, thì ngay một chú gà gô cũng có thể bay lượn trước mũi nó một cách thoải mái, không lo bị rụng một chiếc lông. Thần kinh căng thẳng rung lên vì mất bình tĩnh và thèm muốn. Nó đành kiềm chế bản năng và đứng yên, trung thành với ý muốn của các vị thần. Tuy nhiên, một hôm, cũng ở các cánh đồng ấy, nó thấy đít xua một con thỏ rừng rồi đuổi theo. Chủ có mặt ở đấy và không can thiệp gì hết. Hơn nữa, anh còn động viên Nanh Trắng tham gia cuộc săn đuổi, và Nanh Trắng đã rút ra kết luận rằng các chú thỏ rừng không thuộc loại kiên kỵ, cấm đụng đến. Cuối cùng, nó cũng hiểu rõ những ngóc ngách khác nhau của quy luật. Nó và tất cả các vật nuôi phải chung sống hòa bình. Nếu không có tình hữu nghị, thì ít nhất chúng cũng phải sống trung lập. Còn những con gà gô, sóc, thỏ rừng đã không chịu khuất phục loài người, thì bọn nó có quyền trừng trị chúng. Các vị thần chỉ muốn che chở cho các con vật đã thuần hóa. Giữa bọn chúng với nhau, tuyệt nhiên không được để xảy ra chuyện giết chóc. Chỉ có các vị thần có quyền sinh sát đối với các vật mà thần phù hộ, và quyền đó chỉ dành riêng cho họ mà thôi. Sau cuộc sống ít phức tạp mà nó đã trải qua ở vùng đất phương Bắc, đôi khi Nanh Trắng bị lạc hướng, lúng túng trong mớ bồng bông của nền văn minh và giữa vô vàn vấn đề nó phải đương đầu ở thung lũng Santa Clara. Điều khó khăn nhất là sự tự chủ thường xuyên mà nó phải giữ, vì các hoàn cảnh đòi hỏi ở nó vừa phải thích nghi một cách mềm dẻo, vừa phải tự kiềm chế một cách nghiêm khắc các thèm muốn tự nhiên. Khi đi theo chủ đến San Jose, chạy sau chiếc xe hoặc đi tản bộ trong phố phường, những lúc dừng lại, nó thấy muôn nghìn hình ảnh mới lạ, sinh động của cuộc sống diễn ra trước mắt và đòi hỏi nó phải sáng suốt. Thí dụ, có những cửa hàng treo thịt chỉ cách nó hai bước, một thứ thịt mà nó không được phép chạm đến. Ở các gia đình quen mà chủ đưa nó đến thăm, có những chú mèo mà nó phải thản nhiên không được xúc phạm. Rồi ngay trên đường phố, đâu đâu nó cũng gặp những con chó láo xược, kích động nó bằng những tiếng sủa có tính chất gây sự, nhưng nó phải tự kiềm chế, không được phép tấn công. Rồi lại trên hè phố đông nghịch, giữa đám người, thường có rất nhiều anh chàng tò mò, chú ý đến nó. Họ dừng lại, nhìn và chỉ trỏ quan sát nó, nói với nó, và ôi tai hại vô chừng, họ lại còn vuốt ve nó. Nó cố gắng chịu đựng những bàn tay sờ mỏ nguy hiểm đó mà không kêu. Ngoài ra, nó còn gắng vượt qua nỗi khó chịu lúng túng mà trước đây nó thường cảm thấy khi gần người. Nó tiếp nhận một cách hơi trịnh thượng những sự quan tâm của một số vị thần không quen biết và đáp lại bằng sự chiếu cố đối với những chiếu cố của họ. Vả lại, ở nó có một cái gì khiến cho người lạ cũng không thể tỏ ra quá thân mật với nó. Họ chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vào đầu nó một vài cái rồi đi ngay, tự lấy làm thỏa mãn vì sự liều lĩnh của mình. Nhưng có lúc Nanh Trắng cảm thấy khó xử khi chạy theo sau chiếc xe ở vùng ngoại ô San Jose. Một vài đứa trẻ tinh nghịch đã ném đá vào nó. Nó biết nó không được phép đuổi và cắn chúng, phải tự kiềm hãm, như vậy vượt quá khả năng tự vệ. Đúng là phương pháp rèn luyện của Scott đã có kết quả, và Nanh Trắng đã thành một con vật văn minh. Dù sao Nanh Trắng vẫn không thỏa mãn. Tuy không thể có một nhận định trừu tượng về công lý hay về sự trung thực, nhưng nó có một cảm giác nội tâm về sự công bằng. Vì vậy nên nó đau khổ khi phải chịu nhận những viên sỏi của các chú nhóc độc ác mà không được phép tự vệ. Nhưng nó đã không nhớ là giao ước với các vị thần, trong đó có cả sự can thiệp che chở của họ. Một lần, chủ nó nhảy ra ngoài xe dùng roi trừng trị đích đáng bọn nhóc, ngay dưới con mắt ánh lên sự thỏa mãn của Nanh Trắng. Từ đó, các chú nhóc không dám diễn lại cái trò chơi hiểm độc ấy nữa. Nanh Trắng hiểu được thế nào là trừng phạt, và vì thế, bản năng về công lý của nó cũng được thỏa mãn. Lại một sự việc như vậy đã xảy ra với Nanh Trắng. Có ba con chó quen rình mò ở các ngã tư đường, dẫn đến thành phố, gần các cửa tiệm giải khát. Bọn này có thói quen nhảy bổ vào Nanh Trắng mỗi khi chúng thoáng trông thấy nó. Biết rất rõ tài hạ địch thủ của Nanh Trắng trong các trận đấu, nên Scott luôn luôn dạy nó không bao giờ được đánh nhau. Vì vậy, mỗi lần nó tiến đến gần ngã tư nổi tiếng ấy, là Nanh Trắng lại phải cố tự kiềm chế rất khó khăn. Bọn chó ào đến lần thứ nhất, nó bèn gầm sủa, và như vậy là tạm đủ để giữ bọn tấn công ở xa. Nhưng mấy con chó hiếu thắng này vẫn tiếp tục đuổi theo nó, và sủa cắn không ngừng. Trò ác đó kéo dài một thời gian. Các khách hàng ở quán giải khát lại còn kích thêm cho bọn chó tấn công Nanh Trắng. Một lần, họ còn công khai đẩy chúng xô vào Nanh Trắng. Scott dừng xe như ra lệnh. Tấn công lại đi. Nhưng Nanh Trắng bỡ ngỡ và chưa tin. Nó nhìn chủ rồi lại nhìn bọn chó. Đôi mắt nó như muốn hỏi chủ. Chủ bèn gật đầu. Hãy nhảy bổ vào chúng. Đi, sói già của ta, và hãy nuốt tươi bọn chúng cho ta. Thế là nanh trắng không còn ngần ngại, nó bèn quay lại và xô thẳng vào bọn địch, đang sẵn sàng muốn đương đầu với nó. Quả thật là một cuộc hỗn chiến, những tiếng kêu, tiếng sủa, tiếng gầm rú, tiếng răng va đập. Một đám mây bụi chẳng mấy chốc đã bao trùm tất cả các kẻ đang chiến đấu, che lấp cả đấu trường. Sau vài phút, hai con chó đã nằm lăn trên bãi giãy giụa trong cơn hấp hối, còn con thứ ba thì vội đánh tháo, nhảy qua một cái hào, vượt vội mọi vật chắn và chạy xuống cánh đồng. Lẳng lặng như một cái bóng và nhanh như chớp, nanh trắng đuổi theo đến giữa đồng và cắn đứt họng kẻ địch. Sau cuộc hành hình bộ ba con chó láo xược này, nanh trắng không còn bị bọn chó quanh vùng gây phiền nhiễu gì nữa. Câu chuyện lan truyền khắp thung lũng và mọi người đều giữ gìn, không dám để cho chó của họ gây gỗ với nanh trắng. Chương 24: Tiếng gọi của bản năng. Ngày tháng trôi qua, thực phẩm dồi dào, công việc thì nhàn hạ, nanh trắng trở nên béo mập, phốp pháp. Khí hậu vùng đất miền Nam thật êm dịu, sáng sủa, nên nanh trắng phát triển chẳng khác gì một cái cây khỏe khoắn đang mọc trên một mảnh đất phì nhiêu. Tuy nhiên, nó vẫn khác các con chó kia. Nanh trắng có vẻ tôn trọng đạo lý hơn bọn kia. Chúng chưa từng sống trong các điều kiện hoang dã. Nó tuân thủ mọi nghi thức của loài động vật đã thuần hóa, nhưng vẫn có điều gì trong dáng nó biểu thị sự hung hãn tiềm tàng, hình như bản chất sói trong nó chỉ tạm lắng xuống. Nó không tỏ ra thân thiện với bọn chó khác, vì xưa nay nó vẫn sống tách biệt với đồng loại, và nó muốn vẫn tiếp tục sống cô độc. Tính đố kỵ mà nó cảm thấy đối với đồng loại đã bắt đầu ngay từ lúc còn bé và mang nặng dấu ấn của những lần bị hành hạ do Líp Líp và đồng bọn gây ra cho nó. Về sau, các trận đấu dưới triều đại của tên bạo chúa Smith đẹp trai lại càng không làm nó thay đổi. Ruồng bỏ đồng loại, nó tự gắn bó với loài người. Hơn nữa, bọn chó phương Nam đều nghi ngại nó. Có lẽ nanh trắng đã gợi cho chúng nỗi sợ hãi bản năng, nên khi nó đi qua, bọn chúng hay chào đón bằng những tiếng gầm gừ và sủa mắng. Về phía mình, nó cũng hiểu rằng chỉ cần trông thấy bộ nanh và khía mép cuộn ngược của nó đã đủ làm cho bọn chúng không còn dám ngo ngoe gì nữa. Thực ra, rất ít khi nó bị trượt trong việc đánh trả một con chó hung hăng, sủa om sòm điên dại. Trong đời nanh trắng vẫn có một vết đen thường xuyên ngự trị, đó là collie. Collie không chịu bỏ vũ khí mặc dù chủ đã bao lần làm hết cách để nó đỡ ác cảm với nanh trắng. Luôn luôn văng vẳng bên tai nanh trắng tiếng sủa the thé và mạnh mẽ của collie. Nó không bao giờ tha thứ cho nanh trắng việc tàn sát bọn gà mái, và nó tiếp tục tin chắc rằng nanh trắng vẫn nuôi những ý đồ xấu xa trong đầu óc. Nó liệt nanh trắng vào loại tội phạm tiềm tàng. Đối với nanh trắng, collie là một mụ nanh nọc, luôn luôn theo chân nó ở khắp mọi nơi trong nhà, chẳng khác gì một tên cảnh sát. Và nếu nó chỉ đứng yên, chăm chú nhìn ngắm một anh bồ câu hay một chị gà mái, là mụ không thể tha thứ được và liền nổi tam bành lên rồi. Biện pháp ưa áp dụng của nanh trắng để tránh thoát những giò la gay gắt của mụ sen đầm là nằm sắp xuống, đầu áp vào hai chân trước giả vờ ngủ. Vậy là mụ đành im tiếng, ngỡ ngàng. Ngoài collie ra, nanh trắng đều cảm thấy yên tâm. Nó đã tự chủ được bản thân, bình tĩnh, và có thể nói là đã tạo cho mình một thái độ khoan hòa đầy triết lý. Nó hiểu biết đầy đủ về quy luật, không còn phải sống trong một môi trường đối lập. Những hiểm nguy, cái xấu, cái chết đều không còn lãng vãng ở quanh nó nữa. Sự đe dọa và sự sợ hãi đều bí ẩn. Trước đây, lúc nào cũng đè nặng lên nó, thì giờ đã tan biến. Cuộc sống diễn ra êm đềm, dễ chịu, không còn kẻ địch núp trong bóng tối, và mọi nỗi lo âu đều đã được xua tan. Ở đây không có tuyết, nhưng nó cũng không thật sự nhận thấy sự thiếu thốn ấy, mà chỉ có cảm giác đơn giản là mùa hạ kéo dài không bình thường, và trong những ngày nóng bức, một nỗi nhớ nhung xa xăm mơ hồ về vùng đất giá lạnh phương Bắc lại phảng phất trong tâm hồn nó. Những lúc đó, nanh trắng không an tâm, hơi khó chịu, nhưng rồi mọi chuyện lại trôi qua. Xưa nay, nanh trắng không ưa biểu lộ tình cảm. Âm điệu dịu dàng đôi khi nổi lên trong tiếng gầm gừ và biến nó thành một tiếng kêu vui mừng và động tác rút đầu dưới hai cánh tay vị chủ yêu thương. Tuy nhiên, nó cũng tìm được một thái độ thứ ba. Tiếng cười của các vị thần trước đây thường gây cho nó những phản ứng mạnh mẽ, đôi khi còn biến thành những cơn nổi giận điên cuồng. Nhưng tất nhiên, không bao giờ nó giận dỗi vị thần yêu kính nếu thần muốn chọc tức nó, mà phá lên cười một cách vui vẻ. Những lúc đó nó thấy ngỡ ngàng, ngán ngẩm. Tính cáu bẳn cũ cũng muốn làm cho nó nổi hung, nhưng tình yêu nó dành cho chủ vẫn thắng. Nó không biết nên thế nào. Lúc đầu nó không kêu ca gì và giữ thái độ nghiêm túc. Nhưng chủ lại càng cười lớn, và sau lại cười mạnh hơn. Scott đã làm cho nó mất thái độ trang nghiêm, miệng hé, góc mép hơi cong, và mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút vui thích. Nanh trắng đã biết cười. Nó cũng học được cách làm trò khi gần chủ. Nó đã cho chủ lật quay đơ trên mặt đất và chịu làm vật chịu nạn để nhận lấy những trò chơi phũ phàng. Ngược lại, nó biết giả vờ, hờn giận xù lông, sủa ván lên, nghiến hàm kèn kẹt để làm ra vẻ hung dữ. Nhưng bao giờ nó cũng tự kiềm chế, cả chỉ cắn vào khoảng không. Sau mỗi đợt vui đùa như vậy, sau vài cái va đập, bỗng dưng hai thầy trò rời nhau. Họ đứng cách xa vài bước, nhìn nhau với con mắt sáng ngời. Rồi tự nhiên ông chủ phá lên cười, rồi vị thần liền ôm lấy nanh trắng. Lúc đó con chó vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Nhưng nanh trắng không cho phép bất cứ ai khác được chơi đùa với nó như vậy. Nếu có người thử gạ nó, thì qua cách sủa và xù lông, không có gì vui vẻ của nó, người đó phải hiểu rằng tốt nhất là hãy đừng đùa dai nữa. Nếu chủ nó có quyền muốn gì tùy thích, thì đó không phải là điều mà nanh trắng phải thỏa mãn cho mọi người. Nó là một loại chó khác hẳn, không ưa phung phí những tình cảm, cũng không muốn phân phát những tình cảm ấy cho bất kỳ ai, mà chỉ dành riêng cho chủ. Chủ hay đi ngựa, và đối với nanh trắng được chạy theo chủ đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính. Ở vùng đất phương Bắc, nó phục vụ chủ cũ bằng công việc kéo xe. Còn ở đây, vùng đất phương Nam, không có xe trượt tuyết, không có cả đồ hàng đeo trên lưng. Nó chỉ còn biết biểu thị lòng trung thành bằng cách chạy theo gót ngựa của chủ. Cuộc chạy dài nhất cũng không làm cho nó mệt. Sau một đợt chạy suốt 80 cây số liền, nó vẫn bình thường, nhanh nhẹn chạy trước ngựa, với dáng mềm mại, đều đặn và không cần gắng sức của loài sói. Chính một dịp đi chơi như vậy, nanh trắng đã lập được một thành tích. Đây cũng là một cách hoàn toàn mới và đáng chú ý, vì nó chỉ làm được có hai lần như thế trong đời. Lần thứ nhất là khi Scott thử dạy một con ngựa thuần giống rất khỏe cách mở và đóng thanh chắn mà người cưỡi ngựa không cần phải xuống ngựa. Nhiều lần anh đã dẫn ngựa đến sát thanh chắn để tập cho nó làm động tác cần thiết. Lần nào con vật cũng mỗi lúc một thêm nóng nảy, đều lùi và chỏng hai chân trước. Muốn bắt ngựa phải hạ thấp hai chân trước xuống đất. Scott bèn thúc cựa, nhưng con ngựa lồng lên. Nanh trắng quan sát cuộc biểu diễn, tỏ ra hết sức lo lắng và không thể đứng yên được nữa. Nó nhảy xổ tới đầu con ngựa và sủa điên cuồng. Về sau, do chủ động viên, nó cũng thử sủa như vậy, nhưng vô hiệu. Và lần duy nhất mà nó thành công thì lại không có Scott ở đó. Một cuộc thi nước kiệu qua hai đồng ruộng, một con thỏ rừng bỗng làm vướng chân ngựa, một bức hụt, thế là chủ nó bị hất tung xuống đất và không đứng dậy được. Anh bị gãy chân. Nanh trắng liền lồng lộn nhảy bổ vào con ngựa phạm lỗi. Bỗng tiếng nói của chủ làm nó hãm kịp đà nhảy. Về nhà đi, Scott ra lệnh. Về nhà đi. Anh không có giấy, cũng như chẳng có bút chì, nên không thể nguệch ngoạc vài chữ và đặt vào giữa hàm nanh trắng, cho nó mang về. Đi về nhà. Anh nhắc lại, nanh trắng không tỏ vẻ muốn rời chủ. Nó nhìn anh, buồn rầu. Sau khi đi được vài bước, nó bèn dừng lại rên rỉ. Scott bèn nói với nó nhẹ nhàng, nhưng cương quyết. Nanh trắng vểnh tai nghe, cố dò hiểu ý chủ. Mày cứ để mặt ta ở đây, sói già ạ. Anh nói, điều cần thiết là mày đi về nhà. Nói với họ là ta đang mắc nạn. Thôi đi đi, đi nhanh lên, về nhà. Nanh trắng đã hiểu hết ý nghĩa của những tiếng cuối cùng. Ý muốn của chủ là nó phải về nhà ngay lập tức, mà không có anh đi cùng. Nó chạy nhanh ra xa, nhưng cũng không hài lòng. Rồi bỗng nó lại dừng, không quả quyết, và nhìn về phía sau. Về nhà đi! Người bị thương ra lệnh, và lần này thì nanh trắng chạy một mạch không quay lại nữa. Cả gia đình đang ngồi quây quần hóng mát ở hàng hiên. Khi con vật về đến nhà, miệng thở hồng hộc, thân mình đầy bụi. Quy Đen đã về. Mẹ chàng lên tiếng. Bọn trẻ đón nanh rắn với những tiếng cười vui vẻ và chạy về phía nó. Nó tránh chúng, nhưng hai đứa trẻ đã dồn được nó vào góc giữa lan can và một chiếc ghế bành đu đưa. Nó sủa vang, xô đẩy chúng để thoát ra, còn mẹ bọn trẻ thì lo lắng nhìn cảnh tượng đó. Tôi xin thú thật là không muốn hai đứa trẻ cứ lẩn quẩn gần nó. Chị nói, tôi vẫn lo, một ngày kia nó bỗng nhảy sổ vào chúng, không báo trước. Nanh trắng vẫn tiếp tục sủa vang một cách man rợ, nhảy ra khỏi góc hiên, xô ngã cả hai đứa trẻ. Mẹ chúng gọi và an ủi chúng, đồng thời khuyên chúng không được làm rầy nanh trắng. Một con sói, bao giờ cũng vẫn là một con sói. Ông thẩm phán Scott tuyên bố, không có con nào có thể tin cậy được đâu.
Nhưng nó có phải là sói cả 100% đâu?
Beth tham gia ý kiến muốn đứng về phía anh mình khi anh vắng mặt.
Đó chỉ là ý kiến độc đáo của Whedon, ông thẩm phán trả lời. Nó chỉ đoán là trong máu của nanh trắng có chút dấu vết máu chó, có thế thôi. Nhưng chính nó đã từng nói là chưa lấy gì làm chắc.
Còn như hình dáng bên ngoài thì... Ông chưa kịp nói hết câu, nanh trắng đã đứng trước ông, sủa không ngừng.
Thôi nằm yên, ông tướng, đi nằm đi.
Ông thẩm phán ra lệnh. Nanh trắng bèn quay về phía vợ của vị thần yêu thương, cắn vào gấu váy chị, kéo căng đến nỗi làm rách váy. Chị hét lên vì sợ hãi.
Mọi người đều đổ dồn mắt vào nanh trắng. Nó thôi không sủa nữa, đầu ngẩng lên nhìn mọi người, rồi nhìn thẳng vào từng người.
Cố truyền đạt lời nhắn của chủ, nó tỏ vẻ tuyệt vọng. Họng nó phập phồng, nhưng không thốt lên được một tiếng nào nữa. Toàn thân run rẩy vì cố hết sức để biểu lộ ý muốn mà không đạt được.
Tôi mong rằng nó không mắc chứng dại.
Bà mẹ Scott nói, tôi vẫn nói luôn với Whedon là khí hậu nóng bức ở vùng ta, không thích hợp với một con vật vùng Bắc Cực đâu.
Có vẻ nó cố gắng muốn nói gì đấy.
Beth nói, đúng lúc đó nanh trắng liền sủa vang.
Có điều gì xảy ra với Whedon đấy?
Elisa giọng quả quyết.
Mọi người đều đứng cả dậy và nanh trắng vội đi xuống bậc thềm, vừa chạy vừa quay đầu lại xem có người nào đi theo nó không.
Đây là lần thứ hai và là lần cuối cùng trong đời. Nó đã sủa để truyền cảm và làm cho người ta hiểu nó.
Sau sự việc ấy, nanh trắng có được một chỗ đứng lớn trong tâm khảm mọi người sống ở ngôi nhà Sierra Vista. Ngay cả chàng chăn ngựa trước đây bị nó cắn toạc tay cũng công nhận chính nó là một con chó rất khôn, cho dù nó là con sói thực thụ đi nữa.
Nanh trắng chính là một con sói. Ông thẩm phán Scott vẫn giữ nguyên ý kiến và để thuyết phục mọi người xung quanh, mặc dù họ không lấy làm hứng thú khi nghe ông giảng. Ông bèn lấy sách bách khoa toàn thư và nhiều sách sinh vật khác ra để chứng minh rằng nó vẫn là một con sói.
Mặt trời liên tục sưởi nóng thung lũng Santa Clara hết ngày nọ sang ngày kia, nhưng rồi ngày lại ngắn dần. Lại sắp đến mùa đông thứ hai nanh trắng được sống ở vùng đất phương Nam, thì bỗng nanh trắng phát hiện một điều kỳ lạ. Răng của cô Ly không còn sắc nhọn nữa, cô Ly chỉ cắn đùa, chứ không làm nó đau như trước. Bản thân nanh trắng cũng quên rằng cô Ly đã hay làm khổ mình. Còn cô Ly, đến lượn quanh, thì nó cũng cố hòa nhịp và đáp lại những cởi mở của con chó cái bằng những cử chỉ đùa bỡn không hợp chút nào với bản chất nghiêm nghị của nó xưa nay và trong nó có vẻ ngộ nghĩnh. Một ngày kia, cô Ly lôi kéo được nanh trắng đi dạo khá xa, qua đồng cỏ và các khu rừng lân cận. Buổi chiều hôm đó, ông chủ muốn đi ngựa. Nanh trắng cũng biết điều đó. Yên ngựa đã được nai nịt sẵn sàng, đang chờ ở cửa, nhưng nanh trắng do dự. Một bản năng khác bỗng choáng lấy nó mạnh mẽ, vượt lên hẳn các quy định mới về tình yêu thương đối với chủ, kể cả những quy định về nghị lực bản thân. Khi cô Ly đến nhấn vào vai nanh trắng rồi lon ton chạy trước một cách vui vẻ, thì nó bỗng quên hết mọi thứ trên đời và chạy theo. Bữa đó, Whedon Scott đành đi chơi một mình. Trong khi đó, giữa khu rừng, nanh trắng chạy song song bên cạnh cô Ly, chẳng khác gì trước đây. Piche, mẹ nó, và bố sói già một mắt của nó cũng chạy bên nhau trong các khu rừng tĩnh mịch ở vùng đất phương Bắc.
Chương 25. Giấc ngủ của sói.
Ít lâu sau, báo chí đưa nhiều tin về cuộc vượt ngục táo bạo khỏi nhà lao San Quintin của một tên tội phạm đáng sợ. Tên này vốn đã xấu xa mà xã hội hầu như cũng không làm cho nó cải tạo được chút nào. Xã hội thì khắc nghiệt, còn Jim Horn lại là một thí dụ nổi bật về sự khắc nghiệt đó. Xã hội biến nó thành một con thú, không kém hung dữ so với nhiều loại thú ăn thịt.
Trong nhà lao San Quentin, Jim tỏ ra bất trị. Sự trừng phạt không bao giờ khuất phục được hắn. Hắn có thể chống trả đến hơi thở cuối cùng, chứ không chịu sống mà bị đánh bại. Hắn càng hung hăng thì xã hội lại càng ngược đãi, nên hắn càng trở nên bất trị. Không thể dùng loại áo vải bố trùm kín chân tay, bắt nhịn đói, hoặc dùng gậy gộc mà có thể hy vọng hắn được cải tạo. Tuy nhiên, đó là những biện pháp duy nhất người ta đã dùng ngay từ lúc hắn còn thơ ấu, lúc mà hắn mới chỉ là một thứ đất sét mềm, dễ nhào nặng. Jim Horn đang chịu án lần thứ ba, thì gặp một tên cai ngục phủ phàng cũng mang rợ gần như hắn. Tên này đối xử với hắn không trung thực, đã báo với viên giám thị những điều sai lệch và luôn luôn hành hạ hắn. Chỗ khác biệt giữa hai con người này là tên cai ngục thì có súng lục và một chùm chìa khóa, còn Jim Horn chỉ có hai bàn tay không và hai hàm răng. Một bữa, hắn đã dùng hai thứ vũ khí đó như một con thú dữ để hạ sát tên cai ngục. Do đó, hắn bị xử phải sống trong xà lim như những tên không cải tạo được. Sống trong đó 3 năm. Toàn bộ xà lim nhốt hắn bằng sắt, nên Jim Horn không bao giờ được ra khỏi cái củi sắt đó, không được hưởng ánh sáng mặt trời. Ngày đối với hắn là hoàng hôn, ban đêm là một sự tối tăm yên ắng, như bị chôn sống trong một cái mồ bằng sắt. Không được nhìn thấy người khác, không được nói chuyện với bất cứ ai. Khi người ta đưa thức ăn đến, hắn gầm lên như một con thú hoang dã. Hết ngày lại đêm, nhiều lúc hắn gầm rú, căm thù vạn vật. Nhưng rồi hàng tuần, hàng tháng, hắn không nói một tiếng nào. Trong đêm tối âm u tịch mịch, tâm hồn hắn lại tự vò xé. Hắn đã biến thành một con quái vật thường hiện ra trong cơn ác mộng của những người điên. Một đêm, hắn đã tẩu thoát. Ông trưởng cai ngục cho rằng không thể xảy ra được. Vậy mà trong xà lim lại trống rỗng, và xác một người coi ngục khác bị bóp cổ chết, nằm gần bức tường ngoài. Bằng chứng dấu vết hắn đã làm khi chạy trốn. Hắn đã tước vũ khí của người canh ngục và bỏ trốn. Thật là một mối đe dọa lớn đang đe dọa khắp vùng. Các lực lượng có tổ chức của xã hội gắng sức đuổi theo. Đầu hắn được treo giải thưởng. Có những chủ trại hám tiền thưởng cũng lùng bắt hắn bằng súng săn. Tiền thưởng có thể trả một món nợ cầm cố hay để gửi cho một người con trai đang học đại học. Nhiều người ở thành thị có dụng ý cũng tham gia cuộc săn lùng. Một bầy chó háo hức theo dõi vết chân rớm máu của hắn. Đêm cũng như ngày, còn thêm những thám tử chuyên bảo vệ xã hội và được xã hội trả lương, cũng quyết tâm tìm dấu vết hắn bằng điện thoại, điện tín và tàu xe chuyên dụng. Có lúc, Jim Horn bị nhiều người đuổi theo sát nút. Họ dũng cảm đương đầu với hắn, hoặc phải bỏ cuộc giữa đám dây thép gai hàng rào chằng chịt. Đến hôm sau, vào giờ ăn sáng, các công dân nghiêm túc, mũi dán vào tờ báo, lấy làm thích thú khi đọc lại tường thuật về vụ săn đuổi đẫm máu ngày hôm trước. Thường thường, bao giờ các cuộc săn lùng đó vẫn hay để lại vài xác chết hoặc người bị thương. Còn Jim Horn thì vẫn cao chạy xa bay và nhiều người tình nguyện khác lại nhảy vào tiếp sức cho cuộc săn lùng này. Bỗng nhiên, Jim Horn mất tích. Các thám tử cố gắng tìm lại dấu vết đã mất, nhưng vô hiệu. Ở những thung lũng xa xôi, có những chủ trại hiền lành đột nhiên bị người ta mang súng ống đến, hỏi giấy chứng minh. Đồng thời người ta phát hiện hàng tá địa điểm khác nhau, có cất giấu những tang vật mà người ta nghĩ là thuộc kẻ phạm pháp, do những người hám tiền thưởng đi tố cáo. Ở Sierra Vista, khi đọc báo, người ta lo lắng hơn là thích thú. Các phụ nữ đều lo sợ. Ông thẩm phán Scott thì chế nhạo tính nhát gan của các bà và tỏ ra coi thường sự việc. Ông đã quên một điều là chính ông, với cương vị thẩm phán, đã luận tội Jim Horn ngay tại phiên tòa, và Jim Horn liều lĩnh công khai thề sẽ trả thù ông thật tàn bạo. Đấy là lần duy nhất Jim Horn có lý. Hắn bị kết tội oan. Trong ngôn ngữ của cảnh sát cũng như của các can phạm, thì người ta coi đó là một trường hợp mơ hồ, có thể chối cãi được. Nhưng hai dẫn chứng chính về tội trạng của Jim thì có vẻ không thể chối cãi được. Vả lại tiền sử của hắn khá nặng, nên ông thẩm phán đã tuyên án đặc biệt nghiêm khắc, xử phạt hắn 50 năm tù giam. Ông không biết rằng lần này là một sự bố trí và các bằng chứng đều giả tạo. Còn Jim Horn thì cho rằng ông có dính líu đến vụ xử án bất minh và quái gở mà hắn là nạn nhân này. Khi nghe thấy bị tuyên án 50 năm sống cũng như chết, lần này hắn bèn đứng phắt dậy, trút nỗi căm hờn lên ông thẩm phán, thốt lời đe dọa trả thù ông trước khi 6 viên cảnh sát mặc đồng phục kịp lôi hắn ra khỏi phòng xử án. Mà giờ đây, hắn đang sổng và rình rập đâu đó. Tất nhiên, Nanh Trắng không thể hiểu gì hết về sự việc này. Nhưng giữa nó và Alice, vợ của vị chủ, từ lúc đó đã hình thành một giao ước bí mật. Mỗi tối, sau khi mọi người ở ngôi nhà Sierra Vista đi ngủ, chị lại trở dậy và cho Nanh Trắng vào trong gian chính. Nó không phải là loại chó trong nhà. Cái đó tất nhiên rồi, nên không được phép ngủ ở trong nhà. Vì thế, từ tinh mơ hôm sau, Alisa lại lặng lẽ xuống nhà dưới, mở cửa cho nó ra ngoài. Một đêm, khi cả nhà đang ngủ, Nanh Trắng bỗng tỉnh dậy và yên lặng hít ngửi không khí. Dường như có một điều gì bất thường. Một thần lạ đang có mặt trong nhà. Có những âm thanh rất nhẹ vọng lại đến tai Nanh Trắng. Nó không kêu sủa gì cả, vì đây không phải là thói quen của nó. Thần lạ mặt đi lại rất êm như đi trên nệm, nhưng vẫn không thể so sánh được với bước đi nhẹ êm của Nanh Trắng. Bộ lông nó không kêu sột soạt như quần áo của các vị thần. Và khi còn ở trong rừng hoang, trong những đợt săn đuổi một con mồi hung dữ, nó hiểu được giá trị của sự bất ngờ. Thần lạ mặt dừng lại ở chân cầu thang lớn và lắng tai nghe ngóng. Nanh Trắng theo dõi mọi cử động của hắn và tuyệt đối yên lặng chờ đợi. Phía trên cầu thang là hành lang dẫn đến các phòng ngủ của mọi người ở ngôi nhà Sierra Vista, phòng ngủ của chủ và của những người được xem là phần sở hữu quý giá nhất của anh ta. Nanh Trắng đợi thêm chút nữa, nhưng lông đã bắt đầu dựng đứng lên từ từ. Thần lạ mặt nhấc chân và sắp bước lên lầu. Đúng lúc đó, Nanh Trắng tấn công tức thì. Không gừ sủa, Nanh Trắng nhảy xổ vào lưng tên lạ mặt, níu chặt lấy vai hắn bằng hai chân trước và cắm phập nanh vào gáy hắn. Cả người lẫn sói đều ngã lăn trên sàn. Nanh Trắng nhảy sang bên, và đúng lúc thần lạ mặt vừa lóp ngóp bò dậy thì nó lại nhảy xổ vào lần nữa và dùng nanh thịt tên kia. Cả nhà đều bật dậy náo động. Tiếng động vọng ra từ nhà dưới chẳng khác gì một cuộc hỗn chiến giữa hai tên quỷ dữ. Những tiếng gầm, tiếng sủa, xen lẫn tiếng súng nổ, tiếng một người thét lên vì kinh hãi, cùng lúc với tiếng đồ đạc, tiếng kính vỡ. Nhưng, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, cuộc náo động kéo dài không quá 3 phút. Sự yên lặng đã trở lại. Chỉ đôi lúc, có tiếng sủi giống hệt tiếng lép bép của bọt khí vỡ trên mặt nước. Tiếp theo là tiếng thở phì phò như tiếng huýt còi. Âm thanh này cũng giảm nhanh và tắt hẳn. Người ta không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng thở thoi thóp của một sinh vật. Whedon Scott bật đèn điện. Ánh điện tỏa sáng cầu thang và toàn bộ phòng khách. Vị thẩm phán và người con trai, tay cầm súng lục, thận trọng bước xuống cầu thang. Sự cẩn thận đó là thừa vì Nanh Trắng đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa đống đồ đạc đổ lỏng chỏng và gãy vụn, một người nằm sóng sượt, nghiêng về một bên, một tay che mắt. Whedon cúi xuống nhìn hắn, hất tay hắn ra và lật mặt hắn về phía ánh sáng. Cổ họng bị rách toạc, hắn đã chết.
Jim Horn, ông thẩm phán Scott khẽ nói. Ông bố và người con trai nhìn nhau, họ đã hiểu hết mọi sự việc. Họ bèn quay về phía Nanh Trắng. Con vật cũng nằm nghiêng, mắt nó nhắm nghiền, nhưng nó vẫn cố hé mi mắt. Khi hai người cúi xuống, rõ ràng nó muốn thử vẫy đuôi. Whedon vuốt ve nó. Một tiếng kêu nghẹn tắt, khó nhọc thoát ra từ cuống họng Nanh Trắng. Hai mí mắt lại sụp xuống. Toàn thân bỗng duỗi ra, rồi xẹp hoàn toàn trên sàn. Tội nghiệp, nó kiệt sức quá rồi. Chủ nhà nói khẽ, chúng ta sẽ lo cứu chữa ngay cho nó. Ông thẩm phán đảm bảo, vừa nói vừa đi về phía điện thoại. Suốt tiếng rưỡi đồng hồ, nhà giải phẫu đã ra sức cứu chữa cho Nanh Trắng. Bình minh rọi sáng các cửa sổ, khi toàn bộ gia đình, trừ các trẻ em đều tụ tập xung quanh Nanh Trắng. Thật tình mà nói, may ra nó chỉ còn hy vọng sống 1/1000 thôi. Nhà giải phẫu tuyên bố, một chân sau gãy, 3 xương sườn gãy vụn, và ít nhất cũng có 1 chiếc chọc vào phổi. Nó gần mất hết máu, 3 viên đạn xuyên qua cơ thể nó chắc cũng gây tổn thương bên trong. Rất có thể, nó đã bị hất tung lên không. Thực ra 1/1000 còn là quá lạc quan. Có lẽ nó chưa được 1/10000 may mắn để qua khỏi. Dù tỷ lệ đó thấp đến đâu nữa, ta cũng không thể bỏ qua được. Ông thẩm phán Scott nôn nóng nói, ông hãy chiếu điện cho nó, làm bất cứ cái gì, và không cần quan tâm đến tốn kém. Whedon, con hãy đánh điện ngay đến San Francisco để mời giáo sư Nichol đến đây. Xin ông thông cảm cho, bác sĩ ạ. Ông cũng hiểu cho là chúng tôi phải làm tất cả cái gì có thể được cho nó. Nhà phẫu thuật cười khoan nhượng. Tôi rất hiểu. Ông khẳng định, nó xứng đáng được chăm sóc như một con người. Xin đừng quên điều tôi dặn, là nên đo nhiệt độ cho nó. 10 giờ tôi sẽ trở lại. Ông thẩm phán đề nghị mượn một nữ y tá có bằng cấp đến trông nom, nhưng hai con gái ông vội gạt ngay ý kiến đó, với thái độ không bằng lòng. Hai cô tự nhận sẽ chăm sóc đầy đủ cho Nanh Trắng, bằng chính tự tay mình. Nanh Trắng đã gặp vận may, vì đã có được cái 1/10.000 mà nhà phẫu thuật dự kiến cho nó. Ta cũng không thể trách nhà chuyên môn về nhận định lầm của ông ta. Xưa nay, ông chỉ chuyên chữa cho những sinh vật văn minh khác, còn khả năng sinh tồn của Nanh Trắng lại khác hẳn. Vì nó thừa hưởng được nòi giống của nó những sức lực như gan thép của sinh vật hoang dã. Tuy nhiên, Nanh Trắng phải nằm bẹp nhiều tuần liền, không cử động được, vì nó bị bó bột và quấn băng khắp cơ thể. Nó ngủ liên miên trong nhiều giờ, và giấc ngủ của nó chứa đầy hình ảnh có màu sắc đủ loại. Các con ma của dĩ vãng lại hiện lên trước mặt nó. Nó lại thấy mình đang sống ở vùng đất phương Bắc, trong hang ổ cùng với Kiche, hay đang bò lê dưới chân chồn xám để phụng thờ anh ta, đang chạy bán sống bán chết để tránh khỏi răng nanh của Liếp Liếp và bè lũ đang dồn Nanh Trắng về phía nó. Nanh Trắng lại nhìn thấy cảnh sống của những ngày tháng đói kém, lướt mình như bóng ma đi săn mồi để khỏi chết. Rồi nó lại thấy sống gần chồn xám hay Mitsa, dẫn đầu đàn chó kéo xe trượt dưới sự đe dọa của chiếc roi đập vung vút khi đoàn chó đến chỗ hẹp. Phải thu lại như các rễ quạt xếp gấp nhau. Nó sống lại những ngày đã qua bên cạnh Smith đẹp trai và nhớ đến những trận đấu cũ. Lúc đó nó rên rỉ và gầm sủa trong giấc mơ, và những người đang trực cạnh nó đều đoán rằng nó đang trải qua cơn ác mộng. Ác mộng tệ hại nhất là đột nhiên nó nhìn thấy những tàu điện đồ sộ, bánh xe réo rít đang xô đến như sắp tấn công nó, chẳng khác gì những con linh miêu quái đản. Nó mơ thân mình đang nằm co quắp dưới bụi cây để rình một con sóc, chờ cho con vật nhỏ bé có đuôi rậm rời khỏi chỗ trú ẩn trên cây và mạo hiểm mò xuống đất. Nhưng đến khi nó sắp nhảy bổ vào con mồi, thì con sóc bỗng nhiên biến thành chiếc tàu điện khổng lồ, vừa đe dọa, vừa kinh hoàng, đồ sộ như trái núi, tóe ra những tia lửa và tiến tới để nghiền nát nó. Đôi khi nó lại mơ thấy con ó đang bay là là trên bầu trời mà nó dám thách thức, nhưng bỗng con chim hung dữ nhào từ trên không thẳng xuống nó với hình dạng một chiếc tàu điện. Hình ảnh ấy không bao giờ mất hẳn trong trí óc nó. Hoặc nó mơ thấy đang bị nhốt trong chuồng hẹp của Smith đẹp trai. Bên ngoài đám người đang vây quanh và kẻ địch đang tiến vào. Cửa chuồng hé mở, nhưng kẻ địch vẫn là chiếc tàu điện ghê rợn, cứ chực xô vào Nanh Trắng không chút thương tâm. Ác mộng cứ diễn đi diễn lại hàng nghìn lần, với nỗi sợ hãi của Nanh Trắng vẫn cứ lan ra không ngừng. Rồi đến ngày Nanh Trắng được tháo bột, mở băng. Hôm đó là một ngày hội của gia đình. Tất cả những người sống ở Sierra Vista đều quay quần quanh nó. Chủ nó gãi nhẹ vào hai tay nó, và nó phát ra tiếng gầm gừ nhẹ nhàng đầy tình thương. Vợ ông chủ gọi nó là con sói phúc lành, và mọi người đều vỗ tay tán thưởng cái tên mới đó. Nó cố thử đứng dậy, nhưng sau vài lần vẫn không được, nó lại ngã xuống vì còn yếu. Nó phải nằm bẹp quá lâu, nên gân cốt giảm bớt tính đàn hồi. Xấu hổ vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà nó cảm thấy vẫn cần phải làm cho các vị thần, nó lại dũng cảm cố đứng dậy. Cuối cùng nó thành công và cứ đứng nguyên, mặc dù phải lảo đảo vì còn rất yếu. Con sói phúc lành, phái nữ đều đồng thanh nói. Ông thẩm phán Scott nhìn nó, vẻ đắc ý. Các người đều đồng ý chứ? Ông nói, nó vẫn là một con sói như tôi đã từng luôn luôn nói thế. Một con chó thường không bao giờ có đủ sức làm như nó. Thật đúng là một con sói. Nhưng là một con sói phúc lành. Vợ ông thẩm phán thêm vào. Đúng đấy, và từ nay, bao giờ tôi cũng chỉ gọi nó như thế. Phải cho nó tập đi, nhà phẫu thuật tuyên bố, nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Như thế nó không đau đâu, hãy đưa nó ra ngoài. Người ta đỡ hai bên, dìu cho nó đi. Nanh Trắng đi dần được ra đến bãi cỏ, rồi lại phục xuống nghỉ một lúc, vì còn rất yếu. Rồi đám rước lại quay trở về. Các bắp thịt của nanh trắng bắt đầu hoạt động lại, máu lưu thông tốt hơn. Người ta dẫn nó đến tận chuồng ngựa, và ở đó có Collie đang nằm ở ngưỡng cửa. Có 6 con chó con xinh xắn bao quanh, đang bò lê đùa giỡn dưới ánh nắng. Nanh trắng ngắm nhìn đàn chó con với con mắt ngạc nhiên. Collie nhìn nanh trắng, rồi gầm sủa, nhưng không dám tiến gần. Vị chủ lấy chân, giúp một chú chó con, chân còn chưa vững, đến gần nanh trắng, lúc đó đang xù lông, nghi ngại. Nhưng nó được chủ trấn an ngay là mọi sự đều tốt lành. Collie được một thiếu nữ giữ lại, nhưng nó vẫn không an tâm và gầm sủa, nhìn cảnh tượng đó một cách ghen tức. Con chó con đến nằm trước mặt nanh trắng, nó vểnh tai và nhìn một cách tò mò, rồi mũi chúng chạm nhau, và nanh trắng nhận thấy chiếc lưỡi nhỏ ấm đang liếm mõm nó. Không hiểu rõ tại sao, nó cũng thè lưỡi liếm. Những tiếng vỗ tay và tiếng reo vui của các vị thần chào cảnh tượng đó. Nanh trắng tỏ vẻ lúng túng, sự mệt mỏi lại choáng lấy cơ thể nó, nên nó đành nằm xuống, tay vẫn dựng đứng, đầu quay về phía chú chó con. Bỗng Collie rất ngạc nhiên khi thấy hết thảy các đứa con của mình đều bò đến quay quần bên nanh trắng. Vẻ thản nhiên, nó mặc cho bọn chúng leo trèo và dẫm lên mình bằng những bàn chân nhỏ xíu. Những tràng vỗ tay của các vị thần, nó cảm thấy như có chút gì e ngại, ngờ ngợ. Nhưng rồi những cái đó cũng tan biến, trong khi các con chó nhóc lấy thân mình nanh trắng làm chỗ chơi đùa, vẫn nô giỡn tiếp trên mình nó. Thì một ánh khoan dung lóe lên từ đôi mắt hé mở của nó, và chẳng mấy chốc, nó chợp ngủ dưới ánh mặt trời.